Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình Phát thanh Nguồn Sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14, câu 1 đến câu 12 qua chủ đề Ân tứ gây dựng hội thánh. Trong câu 12, sứ đồ Phao-lô viết: Vì anh em rất mong muốn các ân tứ thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật để gây dựng hội thánh. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lên Chúa, trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thiêng liêng này. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa chúng con, đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính, tôn thờ, xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và thiên phép.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Trước hết là lời con ca tụng và tiếp theo là tôi thấy Chúa bên tôi.
Con quỳ đây lặng yên, lòng ghi nhớ ơn phước Cha luôn ban, ơn từ trên trời cao. Ngài yêu thương đã vui chết thay cho con, dầu muôn thiên đình cùng đồng thanh chúc tan, cùng không nói hết những công ơn Ngài. Đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai, lòng thành con kính dâng Ngài. Tụng mỹ danh Chúa trên trời, thành kính tôn Chúa cao vời, trời đất cùng kính ca ngợi vì ơn phước. Chết thay thế cho người, ngài sống ban phước cho người tùng mỹ Chúa tha nhân lành vì ơn phước ngài đời đời. Con quỳ đây lặng yên, lòng ghi nhớ ơn phước Cha luôn ban, ơn từ trên trời cao ngài yêu thương đã vui chết thay cho con. Dầu muôn thiên binh cùng đồng thanh chúc tan, cùng không nói hết những công ơn ngài, đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai, lòng thành con kính dâng ngài. Tùng mỹ danh Chúa trên trời, thành kính tôn Chúa cao vời, trời đất cùng kính ta ngợi vì ơn phước ngài đã ban. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ ngài sống con những lối bước đi theo ngài, để đời con như một bài ca truyền công ơn Thiên Chúa tại Golgotha. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ ngài sống
thấy Giêsu hằng đứng bên tôi dù giữa muôn cảnh đời. Chúa chết thay tôi, dùng huyết mua tôi, đời tôi từ nay đổi mới. Tôi thấy Chúa bên tôi, ngài vẫn không thay rời. Yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Tôi thấy Giêsu hằng đứng bên tôi khi đức tin nao sờn. Duy Chúa giữ tôi khỏi trước Satan, ngài ban quyền năng toàn thắng. Tôi thấy Chúa bên tôi, ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Thank you. bên tôi dù giữa muôn cành đời. Tâm tôi nguy nan dường thắng hơn tôi, lòng tôi còn đâu bền vững. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Tôi thấy Giê-xu mừng đón vinh quang khi bước lên thiên thành. Coi thế đau thương chim khuất xa xôi, mừng vui người ca toàn thắng. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời.
Bây giờ mỗi chúng ta cùng thầm nguyện để xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời, để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Ân tứ gây dựng hội thánh. Sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14, câu 1 đến câu 12 viết như sau: Hãy theo đuổi tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là ân tứ nói tiên tri. Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, nhưng là nói với Đức Chúa Trời. Vì không có ai hiểu ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Còn như người nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và an ủi. Người nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, song người nói tiên tri gây dựng hội thánh. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là trọng hơn người nói tiếng lạ, mà không giải nghĩa để cho hội thánh được gây dựng. Hỡi anh em, nếu tôi đến với anh em nói các thứ tiếng lạ, mà lời nói tôi không tỏ sự kiến nhiệm, không có sự thông biết, không có lời tiên tri, không có sự khuyên dạy thì ích gì cho anh em. Vậy dấu vật không linh tánh phát ra tiếng như ống tiêu đàn cầm, nếu không có âm điệu phân biệt nhau, thế nào nhận biết được ống tiêu hay là đàn cầm thổi và khảy cái chi? Lại nếu kèn chổi tiếng lộn xộn thì ai sửa soạn mà ra trận? Anh em cũng vậy, nếu dùng lưỡi nói không rõ ràng cho người ta nghe, thì làm sao họ hiểu biết điều anh em nói, vì anh em nói bông lung. Trong thế gian này có lắm thứ tiếng, mỗi thứ đều có nghĩa. Vậy nếu tôi không biết nghĩa của tiếng nói đó, thì người nói tiếng đó sẽ coi tôi là mọi, mà tôi cũng coi họ là mọi nữa. Ấy vậy, vì anh em rất mong muốn các ân tứ thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật để gây dựng hội thánh. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14, câu 1 đến câu 12. Trong niềm tin nơi Chúa có những điều mầu nhiệm mà nhiều tín hữu, kể cả một số người, dù đã ở trong Chúa lâu năm mà vẫn không thấy, không biết vì không cố công học hỏi, hay đã từng biết nhưng bị những bận rộn trong cuộc sống chèn ép, chi phối làm cho quên lãng. Vì vậy mà nhiều cơ đốc nhân đã bỏ qua, vô tình thể hiện thái độ coi thường, khinh suất đối với những mầu nhiệm trong ân sủng cứu rỗi của Chúa. Để tránh tình trạng này, những mầu nhiệm trong đời sống tâm linh cần được thường xuyên nhắc nhở để tín nhân quyết định thực hành. Chúng ta có thể dùng tiến trình hôn nhân làm minh họa. Những đáp ứng tình cảm trong hôn nhân thay đổi theo thời gian. Lúc mới quen, mới yêu, xúc cảm sôi nổi, hai người chỉ biết có nhau sớm đón chiều đưa. Nhưng rồi dần dần sau nhiều năm tháng sống trong hôn nhân, tình cảm hào hứng trong thời gian đầu mới kết hôn sẽ chuyển đổi thành những tình cảm bình thản hơn, nhưng với những trách nhiệm thực tế hơn, khó khăn hơn, không mấy thích thú, nhất là sau khi đã có con cái. Từ đó gia đình sẽ ổn định hơn, hay cũng có thể rơi vào những ngày tháng căng thẳng, có khi dung bão khiến cho những xúc cảm sôi nổi phai nhạt, ảnh hưởng tiêu cực đến hôn nhân. Đời sống đức tin cũng thế. Chúng ta khởi đầu vào một hành trình đức tin với Chúa vô cùng hào hứng, nhưng đó là một cuộc phiêu lưu bằng đức tin, nghĩa là đặt trọn lòng tin vào Chúa thay vì vào mình hay vào con người, và đó là một biến chuyển rất lớn. Tuy nhiên, nếu được định hướng đúng theo Kinh Thánh là lời Chúa, hành trình đức tin của cơ đốc nhân sẽ ngày càng đi xa hơn, lên cao hơn, dù phải trải qua nhiều gian lao thử thách. Nhưng tất cả những cam go trong cuộc sống theo Chúa luôn luôn đẩy chúng ta đến gần Chúa để có thể tiếp tục theo Chúa. Vua David trong Thi Thiên 23 câu 4 viết: "Dầu khi tôi đi trong chúng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi." Đi trong chúng bóng chết chỉ thị những hoàn cảnh đối diện với hiểm nguy, thậm chí đứng trước cái chết, nhưng biết có Chúa cùng đi. Hành trình nào cũng có khởi đầu, và hành trình theo Chúa khởi đầu bằng quyết định đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là quyết định quan trọng đầu tiên tin rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người, là đấng vô tội đã nhận án tử hình trên thập tự giá thay thế cho mình. Điều mầu nhiệm đầu tiên xảy ra là khi người tin nhận được ơn tha tội, bất kể người đó có xúc cảm như thế nào. Vì sự tha tội không dựa vào xúc cảm của người tin, nhưng vào lời hứa chắc chắn của Đức Chúa Trời thành tín. Gánh nặng nghìn cân đè nặng trên linh hồn được cất bỏ ngay từ giây phút một người đặt lòng tin nơi Chúa. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư vong, mà được sự sống vĩnh hằng. Đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Câu Kinh Thánh nền tảng này về sự cứu rỗi nói đến bốn chân lý quan trọng. Thứ nhất, Đức Chúa Trời yêu thương con người. Thứ hai, Ngài yêu đến nỗi vì loài người mà phó con một yêu dấu của Ngài chịu chết trên thập hình làm sinh tế chuộc tội cho con người. Thứ ba, điều kiện duy nhất để nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời là con người đáp ứng tình thương vô điều kiện của Chúa bằng đức tin nơi sự chết hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ không dựa vào nỗ lực cá nhân như tu trì, tích lũy công đức, bố thí, làm công tác từ thiện, xây chùa, xây nhà thờ, làm lành lánh dữ, v.v. Điều quan trọng đối với Đức Chúa Trời là lòng tin chứ không phải là công đức. Thứ tư, kết quả của lòng tin nơi Chúa là người tin được ban sự cứu rỗi và khi từ giã trần gian, được Chúa tiếp rước, được hưởng sự sống vĩnh hằng trên thiên đàng. Nhưng còn cuộc sống còn lại trên trần gian thì sao? Cuộc sống đó cũng sẽ vô cùng hào hứng và đầy những sự mầu nhiệm, mà mầu nhiệm đầu tiên và lớn nhất là được tha tội. Con người hoàn toàn bất lực đối với tội lỗi mình đã phạm, không thể làm gì để thay đổi hay xóa bỏ tội lỗi quá khứ. Nhưng phương án cứu rỗi mầu nhiệm của Đức Chúa Trời là chính Ngài trở thành người và chịu chết đền tội cho loài người, giống như một quan tòa công minh nhưng đầy lòng thương, sau khi đã kết án một phạm nhân nghèo khổ đã lấy tiền túi nộp phạt cho anh ta. Đó là phương án chuộc tội mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cho loài người, khi chính con Đức Chúa Trời nhận án chết thay cho tội nhân. Còn rất nhiều những mầu nhiệm khác đan dệt trong cuộc sống, như lời cầu nguyện được Chúa nhậm, được chữa lành bệnh tật, kinh nghiệm sự bình an và niềm vui trong mối thông công với anh chị em trong hội thánh, được cơ hội phục vụ Chúa trong hội thánh, trong cộng đồng, v.v. Mầu nhiệm thứ hai, sau nhiều lầm lỗi, hầu như ai cũng muốn có cơ hội làm lại cuộc đời. Tin Chúa là cơ hội kỳ diệu này. Để khởi đầu một cuộc đời mới, chúng ta gọi đó là mầu nhiệm thứ hai. Qua mầu nhiệm này, người đặt lòng tin nơi Chúa được Chúa tái tạo, biến đổi từ bên trong. Biến cố này xảy ra trong tâm linh người tin, gọi là sự tái sinh, nghĩa là làm lại cuộc đời về phương diện tâm linh. Chính trong biến cố này, Đức Thánh Linh là thần linh của Đức Chúa Trời ngự vào lòng người tin để làm công việc tái tạo, biến đổi đó qua một phương tiện giáo huấn là Kinh Thánh, còn gọi là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể dùng hình ảnh sau đây để minh họa mầu nhiệm biến đổi này. Một học sinh sau khi học xong trung học, chưa đủ kiến thức để có thể đi vào những ngành nghề chuyên môn. Người thanh niên này cần ghi danh học lên đại học để có thể trở thành kỹ sư, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, luật sư, v.v. Phương tiện đào tạo các sinh viên là gì? Giáo sư và sách giáo khoa. Không có giáo trình đào tạo, không có các giáo sư và sách giáo khoa, không ai có thể trở thành chuyên gia. Sau nhiều năm cố công học tập, khép mình vào kỷ luật học hành, người sinh viên trở thành một con người khác, có giá trị hơn, hữu dụng cho xã hội hơn trong những ngành nghề đòi hỏi kiến thức chuyên môn của kỹ sư, của bác sĩ hay chuyên viên. Cũng vậy, người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu sẽ được Đức Thánh Linh ngựa vào lòng làm giáo sư, mà Kinh Thánh là sách giáo khoa. Nếu cơ đốc nhân kiên trì học Kinh Thánh trong hội thánh qua sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh, dần hồi cơ đốc nhân sẽ thông biết các chân lý trong Kinh Thánh từ đó sẽ được biến đổi để trở thành một con người mới, trở nên hữu dụng cho Chúa, cho hội thánh và cho mọi người. Bây giờ chúng ta nói đến mầu nhiệm thứ ba xảy ra sau khi một người đặt lòng tin nơi Chúa, đó là được Đức Thánh Linh ban ân tứ, hay là khả năng, hay là tài năng thiêng liêng. Cơ đốc nhân được tha tội, được tái sinh, được đổi mới, được giáo huấn về các chân lý trọng yếu trong Kinh Thánh, nhưng cũng được Đức Thánh Linh ban ân tứ để có thể phục vụ trong hội thánh. Đó là điều sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 12 và chương 14. Ân tứ của Đức Thánh Linh là gì? Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 12, sau khi sứ đồ Phao-lô nói về các ân tứ khác nhau Đức Thánh Linh ban cho tín nhân, ông dùng hình ảnh hội thánh là thân thể Chúa cứu thế và các tín nhân là chi thể trong thân. Mỗi chi thể có những chức năng khác nhau, mắt để thấy, tai để nghe, mũi để ngửi, tay chân để đi đứng làm việc. Cũng vậy, các tín nhân trong hội thánh được Đức Thánh Linh ban các ân tứ khác nhau để phục vụ Chúa trong các mục vụ khác nhau, nhưng tất cả kết hợp vào trong một thân. Đã là chi thể trong thân thì không có chi thể nào thừa. Cũng vậy, tất cả các tín nhân trong hội thánh đều thiết yếu, đều được Đức Thánh Linh ban ân tứ để thi hành các mục vụ trong hội thánh. Tổ chức, hướng dẫn, điều hành, giảng dạy kinh thánh, đào tạo, phục vụ, thăm viếng, chăm sóc, cầu nguyện, giúp đỡ, v.v. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13, sứ đồ Phao-lô giải luận về con đường tốt lành hơn, đó là con đường của tình yêu, sống, cư xử, phục vụ do động cơ là tình yêu, và thể hiện ra các tính cách tốt lành của tình yêu. Sang đến chương 14, ông trở lại với chủ đề ân tứ, các ân tứ tiêu biểu do Đức Thánh Linh ban cho tín nhân, được sứ đồ Phao-lô liệt kê trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 7 đến câu 10, bao gồm lời nói khôn ngoan, lời nói có tri thức, đức tin, ơn chữa bệnh, làm phép lạ, nói tiên tri, phân biệt các thần, nói nhiều thứ tiếng khác nhau, thông giải các thứ tiếng. Rồi ông kết luận trong câu 11, mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Với câu kết này, chúng ta ghi nhớ những điểm sau. Thứ nhất, ban ân tứ cho tín nhân là công việc của Đức Thánh Linh. Hiển nhiên, muốn có ân tứ sung mãn, cần quen biết Đức Thánh Linh, cần nối kết với Đức Thánh Linh. Thứ hai, Đức Thánh Linh ban ân tứ theo ý Ngài, có nghĩa là không ai có thể mua chuộc hay đút lót Đức Thánh Linh để được ban ân tứ theo ý mình. Trái lại, phải tùng phục Đức Thánh Linh, Ngài ban cho ân tứ nào, nhận ân tứ đó và quản lý sử dụng ân tứ đó một cách trung tín khôn ngoan cho hội thánh và cho danh vinh hiển của Chúa, chứ không phải sử dụng ân tứ Đức Thánh Linh ban cho để tìm lợi riêng, tìm danh vọng cá nhân. Và thứ ba, mỗi cơ đốc nhân đều được ban ân tứ, không ai bị loại trừ. Vấn đề là chúng ta có khám phá hay nhận ra ân tứ Chúa ban hay không. Bây giờ chúng ta xem trong chương 14, sứ đồ Phao-lô viết gì về việc sử dụng những ân tứ này. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 1 đến câu 12, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Hãy theo đuổi tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là ân tứ nói tiên tri, vì người nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi không có ai hiểu. Ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Còn như người nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và an ủi. Người nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, song người nói tiên tri gây dựng hội thánh. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là trọng hơn người nói tiếng lạ mà không giải nghĩa để cho hội thánh được gây dựng. Hỡi anh em, ví bằng tôi đến cùng anh em nói các thứ tiếng lạ, mà lời nói tôi không bày tỏ sự kín nhiệm, chẳng có sự thông biết, chẳng có lời tiên tri, chẳng có sự khuyên dạy, thì ích gì cho anh em? Vậy, dấu vật không linh tánh phát ra tiếng như ống tiêu đàn cầm, nếu không có âm điệu phân biệt nhau, thế nào nhận biết được là ống tiêu hay đàn cầm thổi và khẩy cái chi? Lại nếu kèn chổi tiếng lộn xộn, thì ai sửa soạn ra trận? Anh em cũng vậy, nếu dùng lưỡi nói không rõ ràng cho người ta nghe, thì làm sao họ biết điều anh em nói, vì anh em nói bông lung. Trong thế gian có nhiều thứ tiếng, mỗi thứ đều có nghĩa. Vậy nếu tôi không biết nghĩa của tiếng đó, thì người nói tiếng đó sẽ coi tôi là mọi, và tôi cũng coi họ là mọi nữa. Ấy vậy, vì anh em rất mong ước các ân tứ thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật để gây dựng hội thánh. Ngay trong câu đầu ông viết, hãy theo đuổi tình yêu thương, hãy ước ao các ân tứ thuộc linh, nhất là ơn nói tiên tri. Ông muốn nói rằng dù Cơ Đốc nhân ước ao được Đức Thánh Linh ban các ân tứ thuộc linh, nhưng vẫn phải luôn luôn theo đuổi tình yêu thương. Nghĩa là dù có làm gì đi nữa, vẫn không được quên, không được bỏ qua việc thể hiện tình thương. Ba điều chúng ta cần lưu ý, ân tứ Đức Thánh Linh là mầu nhiệm trong đời sống người tin Chúa. Tất nhiên, sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng tín nhân đã là một mầu nhiệm lớn. Sứ đồ Phaolô dùng những từ khác nhau để chỉ sự hiện diện này trong Cơ Đốc nhân. Đức Thánh Linh được ví là con dấu hay dấu ấn, vật bảo chứng hay vật làm tin để bảo đảm vững chắc về sự cứu rỗi Đức Chúa Trời hứa ban cho người có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng Cơ Đốc nhân phân biệt Cơ Đốc nhân thật với Cơ Đốc nhân chỉ có hình thức là tín đồ mà không có bản chất mới thay đổi bên trong. Con người khó nhận ra ai thật ai giả, nhưng Đức Chúa Trời biết ngay, thậm chí ma quỷ cũng biết ngay. Những hoạt động thông linh trực tiếp có tính cách siêu nhiên mà tác nhân là ma quỷ điều khiển những con người ở dưới quyền thống trị của chúng như đồng cốt, phù thủy, thầy bùa, thầy bói, những người hành nghề chiêm tinh, bói toán, tử vi, đầu số, v.v. cho thấy thế giới thần linh đã vận hành từ thời cổ đại cho đến nay khắp nơi trên thế giới. Đây là điều Kinh Thánh đã khẳng định sự vận hành của quyền lực tối tăm là một thực tại, chứ không chỉ là chuyện mê tín dị đoan. Các sách phúc âm ghi lại vô số trường hợp Chúa khu trừ ma quỷ tà linh, giải cứu nhiều người bị ma quỷ ức hiếp và Ngài cũng ban quyền phép đó cho các môn đồ. Trong các thư tín, các sứ đồ cũng nghiêm trang cảnh báo về tác động của quyền lực tối tăm, Cơ Đốc nhân cần cảnh giác phòng chống, như trong Ê-phê-sô chương 6 câu 12, Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8 câu 9, Thơ Giăng thứ nhất chương 3 câu 8 đến câu 10, Gia-cơ chương 2 câu 19, chương 4 câu 7, và tất nhiên có nhiều chỗ trong cả sách Khải Huyền. Nếu ma quỷ còn có thể tác động trong con người, thì huống chi Đức Thánh Linh là thần linh từ Đức Chúa Trời. Khi Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng người tin, Ngài không những ấn chứng, tề trị, hướng dẫn, nhưng Ngài còn ban ân tứ thiêng liêng để phục vụ Chúa trong hội thánh là thân thể, tín hữu là chi thể, làm công việc khác nhau với những ân tứ khác nhau. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.